Chương 3: Sống tại Paris. Một La Mã, phần 1. 1. Thời sinh viên. Tháng 11 năm 1891, Ga du Nord. Maria đặt chân đến Paris, ngoài sự ngỡ ngàng trên đất lạ, cô như khám phá một thế giới mới. Anh rể Casimir ra đón và đưa về số 92 đường Allemagne, một căn hộ bình thường và cũng là phòng mạch của hai bác sĩ Casimir Dusky và Bronia Skodowska. Căn hộ này luôn luôn tấp nập kẻ ra người vào. Casimir là người hăng hái hoạt động, cởi mở và được dân trong vùng tin tưởng. Anh là một bác sĩ giỏi, tận tâm và hơn nữa trung thành với lý tưởng giúp đời của mình, nên mỗi tuần còn khám bệnh miễn phí 2 ngày. Ronia và chồng chia nhau một phòng mạch, nhưng cô thì chuyên về bệnh phụ nữ. Trong ngày, hai vợ chồng làm việc không nghỉ vì bệnh nhân khá đông. Nhưng buổi tối, Casimir lại có nhiều cơ hội giải trí. Bạn bè Ba Lan thường tụ họp tại nhà anh để uống trà, bàn chuyện chính trị và cộng đồng, hoặc để nghe những bản nhạc nặng tình quê hương qua tiếng đàn dương cầm điêu luyện của anh. Ngay từ lúc này, Maria hiểu rõ là chị và anh rể mình là những người trí thức nặng lòng với quê hương dù đang sống xa Ba Lan. Vài ngày sau, Bronia đưa Maria đến ghi danh tại Đại học Sorbonne, phân khoa khoa học. Bronia thoáng thấy niềm hân hoan trong đôi mắt sáng rực của em khi đứng trước tấm bảng Cộng hòa Pháp, phân khoa khoa học. 6 tháng đầu tiên, chương trình sẽ bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 1891 tại Sorbonne. Maria viết tên vào đơn ghi danh Marie Skłodowska bằng chữ in hoa. Cô đã pháp hóa tên Maria thành Marie. Kể từ giờ phút này, cô thực sự sống một cuộc đời mới trên một đất nước mới. Một đất nước hoàn toàn khác với quê hương Ba Lan của cô. Paris với tháp Eiffel vừa được xây xong cách đó 2 năm cho hội chợ triển lãm quốc tế. Với khu Latin tấp nập và náo nhiệt, với những con đường và công viên to lớn, với những quán ăn, những nhà hát, với những con người thoải mái có cuộc sống an lành. Nhưng hơn tất cả, Marie cảm nhận được một điều hiếm hoi quý báu không có được ở Ba Lan: tự do. Mỗi sáng, Marie phải mất một giờ để đi hai chuyến xe ngựa đến trường, một phương tiện chuyên chở công cộng thời đó. Cô rất kín đáo và ít nói chuyện với các sinh viên khác. Cô ăn mặc giản dị, nếu không nói là hơi nghèo khổ. Với nét mặt nghiêm nghị, một thoáng mang dài, trán cao, che bởi vài lọn tóc. Cô không thích và tỏ vẻ khó chịu khi được gọi tên bằng Marie. Thêm nữa, họ Skłodowska của cô lại khó đọc. Do đó, mọi người ít biết đến cô và chỉ biết loáng thoáng đó là một cô gái ngoại quốc vừa ghi danh tại phân khoa khoa học. Maria không thích giao thiệp nhiều, một phần vì khả năng pháp ngữ còn kém, nhưng lý do chính là bản tính của cô không thích sự vồn vã và náo nhiệt. Đại học Sorbonne lúc bấy giờ đang trong thời kỳ tân trang. Các tòa nhà được sơn trắng và nhiều phòng thí nghiệm phải tạm thời chuyển sang khu phố khác. Không khí tại đại học rất nhộn nhịp và tràn đầy sinh lực. Marie bị cuốn hút vào nếp sống của Sorbonne. Các giáo sư mặc áo đen, thắt cà vạt trắng bước lên bục giảng trước sự im lặng của sinh viên. Những tháng đầu tiên, Marie gặp rất nhiều khó khăn. Vốn liếng tiếng Pháp của cô không đủ để hiểu những câu nói thật nhanh của các giáo sư, cũng như căn bản về toán, vật lý còn quá nhiều thiếu sót. Cô tự nhủ, phải cố gắng thật nhiều và nhất quyết bằng mọi giá phải đạt được mơ ước. Thời đó, Marie là một trong số 23 nữ sinh viên của phân khoa khoa học với khoảng hơn 1.800 sinh viên. Cô hãnh diện được học với các giáo sư nổi tiếng như Gabriel Lippmann, Nobel vật lý năm 1908, dạy vật lý và cơ học thuần lý, Paul Appey, giáo sư toán và là trưởng khoa, Emile Duclos, dạy sinh học, Joseph Boussinesq, dạy cơ học và dĩ nhiên có nhà toán học vật lý học lỗi lạc Henri Poincaré. Marie sung sướng sống trong không khí của những giảng đường Sorbonne. Cô thích thú nghe bài giảng của những giáo sư tài giỏi và chăm chú ghi vào quyển tập bìa xám với nét chữ đều đặn và ngay ngắn. Hãy tưởng tượng một tiết giảng về toán quỹ tích của giáo sư Paul Appey. Marie đã vào giảng đường thật sớm và ngồi hàng đầu cạnh bục giảng. Cô nhắm mắt tập trung tinh thần giữa đám sinh viên ồn ào. Bỗng nhiên mọi người im bặt, khi Paul Appey bước vào phòng. Trong bộ y phục nghiêm trang với chòm râu vuông trên khuôn mặt nghiêm nghị, ông cất tiếng rõ ràng và mạch lạc. Ông viết lên bảng những lời chứng minh hùng hồn, ông như đùa giỡn với những phương trình, những con số, ông thao thao nói về những hành tinh và sự chuyển động của chúng. Rất tự nhiên, ông cất cao giọng và đồng thời đưa tay đánh một vòng. Tôi hốt lấy mặt trời và ném nó đi xa. Cô nữ sinh viên Ba Lan như bị hớp hồn, khuôn mặt cô rạng rỡ và chan hòa hạnh phúc. Làm sao người ta có thể nói được khoa học là một cái gì khô cằn? Có cái gì đẹp hơn những định luật huyền bí, bất di dịch của vũ trụ mà trí óc tuyệt vời của con người đang khám phá? Đúng là cô đang sống trong truyện thần tiên, một cuộc hành trình tràn đầy hạnh phúc đưa cô đến những bến bờ tuyệt vời của tri thức. Cô còn đòi hỏi gì hơn? Thời đó, vai trò người phụ nữ chưa được coi trọng trong xã hội. Trong môi trường đại học, hiếm thấy nữ sinh viên và nếu có, đại đa số là người nước ngoài. Người nữ trí thức được mô tả như những người đầy nam tính, thô lỗ, khô cằn và luôn luôn được xếp vào hạng thấp kém dưới các nam trí thức. Nhưng Marie hình như vẫn dưng trước những chuyện đó. Mỗi ngày khi băng qua ngưỡng cửa đại học, cô như bước chân vào một thế giới khác, thế giới của tri thức khoa học, và cô quên tất cả. Cá tính cứng rắn và tự lập của Marie ngay từ đầu đã bộc lộ khá rõ ràng. Đến nỗi anh rể Kazimierz Dusky đã có lúc viết thư cho ông Vladislav, cha của Marie, than phiền về cô. Marie học hành rất chăm chỉ, em học suốt ngày ở Sorbonne và con chỉ gặp em lúc bữa ăn tối. Đúng là một cô gái rất độc lập. Mặc dù cha đã chính thức giao quyền cho con trông coi em, Marie chẳng những không biết nghe lời và nể trọng con mà còn coi thường uy thế và sự nghiêm chỉnh của con. Con hy vọng từ từ em sẽ hiểu được điều hay lẽ phải, nhưng đến giờ những khả năng sư phạm của con hầu như vô hiệu. Nhưng không sao, con và Marie rất thoải mái và sống thuận hòa với nhau. Trích Madame Curie, Eve Curie. 2. Điều kiện sinh sống. Thỉnh thoảng Marie được anh chị đưa đến những nơi tụ họp của cộng đồng Ba Lan. Chẳng hạn dự buổi trình diễn dương cầm của một nghệ sĩ tài ba, sau này trở thành thủ tướng đầu tiên của Ba Lan. Sau ngày Ba Lan được giải phóng và lập quốc, Ignaz Paderewski. Cô còn đóng vai người phụ nữ Ba Lan phá tan xiềng xích trong một hoạt cảnh nhỏ do điêu khắc gia Vazinskovsky tổ chức. Khi đọc thư nghe kể lại chuyện này, ông Vladislav không hài lòng vì e ngại những cuộc trả thù của chính quyền Nga Hoàng. Ông đã viết thư khuyên con gái đừng lộ liễu tham gia những sinh hoạt tương tự và nên lo học. Thật ra, ông Vladislav không cần lo âu vì mối quan tâm hàng đầu của Marie vẫn là việc học và cô dồn hết công sức vào việc này. Nếp sống ở trường đại học đã giúp Marie quen được và kết thân với vài bạn đồng hương, chẳng hạn hai bạn gái học toán là Kraskovska Didinska, Danis học sinh lý học, Stanislas Raley học hóa học, sau này sẽ trở thành chồng của Elena Skodovska, và chàng sinh viên ái quốc Stanislav Wojciechowski, sau này là tổng thống của Cộng hòa Ba Lan. Cô cũng có dịp tham gia các sinh hoạt của cộng đồng Ba Lan tại Paris. Điều đó không có gì lạ bởi vì Paris thời đó là nơi tị nạn của nhiều người Ba Lan và những người này luôn luôn tưởng nhớ đến quê hương và tìm đủ mọi cách để gặp và sinh hoạt với nhau. Một thời gian sau, Marie bắt đầu cảm thấy khó khăn khi sống trong căn hộ của anh chị Bronia Kazimierz, đường Allemagne. Lý do, cô không tìm được sự yên tĩnh để học. Ngày cũng như đêm, luôn luôn có tiếng động và sự đi lại của quá nhiều người. Thêm nữa, mỗi sáng cô phải mất một giờ để đến trường đại học, chưa kể phí tổn cho việc di chuyển này. Marie quyết định không sống chung với anh chị nữa và tìm phòng trọ khác gần khu đại học. Tình chị em giữa Bronia và Marie từ trước đến giờ luôn được tô điểm bằng sự hy sinh cho nhau và sự liên đới giúp đỡ nhau, không vì thế mà bị sức mẻ. Bronia lúc đó đang mang thai, trao cho em một số tiền nhỏ để trang trải việc dọn nhà và thuê phòng khác. Marie tìm được căn phòng trọ gần trường đại học. Số 3, đường Flatte, cô kể cho anh Joseph như sau. Em viết thư cho anh từ căn phòng trọ mới của em. Đó là căn phòng nhỏ, thích hợp với em và không đắt tiền lắm. Chỉ cần 15 phút là em đã đến phòng thực tập hóa học và 20 phút là em đã có mặt ở Sorbonne. Bây giờ em thời gian học hơn gấp nhiều so với lúc còn ở đường Allemagne. À, vợ của anh vẫn còn tiếp tục chăm sóc cha như chị đã hứa với em không? Trích Madame Curie, Eve Curie. Thật sự tình trạng tài chính của Marie khá chật vật. Bây giờ cô phải trả tiền phòng và tiền ăn. Quả là một điều khó khăn với số tiền 40 rúp mỗi tháng. Trừ đi 25 rúp cho tiền phòng, cô chỉ còn lại vỏn vẹn 15 rúp để sống, tiền ăn, tiền sách vở và những chi phí tối thiểu. Chính vì thế mà căn phòng đường Flatter này chỉ là phòng trọ đầu tiên trong số 4 nơi mà Marie sống trong thời gian 2 năm học khoa học. Lúc nào cô cũng cố tìm một phòng trọ rẻ tiền hơn và tính toán thật kỹ để tiết kiệm tối đa. Bây giờ cô đang sống trong một căn phòng sát mái nhà, tiếng Pháp gọi là Mansard, khu Quartier Latin. Trong phòng vỏn vẹn chỉ có một cái giường xếp bằng sắt hoen rỉ, nệm mang từ Ba Lan, một lò sưởi cũ, một chiếc bàn nhỏ, một chiếc ghế và một thau chứa nước, một bếp cồn để nấu ăn. Cô chỉ có một ấm nước và ba chiếc ly là tương đối tươm tất để đun nước pha trà mỗi lần có Bronia và Casimir đến thăm. Buổi sáng, lúc nào Marie cũng đi bộ đến trường. Cô ở lại thư viện học đến 22 giờ, sau đó đi bộ qua những con đường tối tăm về phòng, học tiếp đến 2 giờ sáng dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn dầu. Tất cả tâm trí của tôi dành cho việc học. Thời giờ của tôi dùng để đi cua, làm thực tập và học ở thư viện. Buổi tối tôi học ở phòng, nhiều khi thức rất khuya. Tôi rất vui thích với tất cả những gì tôi thấy và những điều mới lạ tôi học được. Giống như một thế giới mới đang mở ra trước mắt tôi, thế giới của khoa học mà rốt cuộc tôi được phép bước vào với tất cả tự do. Trích Marie Curie, Portrait intime d'une femme d'exception, Barbara Goldsmith. Mùa đông, cô tiết kiệm tối đa việc sưởi ấm, chỉ mua một hoặc hai bao thang và ì ạch xách lên lầu 6 với cầu thang dựng đứng. Những lúc nhiệt độ xuống thấp, nước trong thau đông đá và Marie phải chồng tất cả quần áo trên giường trước để tìm chút hơi ấm. Những ngày nghèo khổ và thiếu thốn này đã in đậm trong tâm khảm cô sinh viên Marie, và theo Eve, con gái của Marie, sau này là tác giả quyển hồi ký viết về cuộc đời của mẹ. Đó là những giây phút ý nghĩa và xứng đáng nhất của cuộc đời Marie. Hãy nghe Eve kể. Giữa cô độc, bà sống trong tối tăm nhưng hạnh phúc, bởi vì bà đã tìm thấy trong căn phòng nhỏ hẹp cả một sự nồng nhiệt, bao la, tràn ngập con tim. Biết bao lần, tâm trí đầy buồn phiền, bà thả hồn về dưới mái nhà trọ năm xưa, trong xó kẹt mãi mãi yêu quý, chứng tích của sự chuyên cần yên lặng và cả một trời kỷ niệm. Trích Madame Curie, Eve Curie, Nguyễn Thế Tài dịch. Eve viết về mẹ. Một sự phấn khởi vĩ đại đã giúp cô thiếu nữ Ba Lan quên đi những thiếu thốn và sung sướng với điều kiện sống của mình. Trong thời gian huyền diệu đó, bà sống nghèo khổ nhất và chắc chắn sẽ không bao giờ nghèo khổ hơn trong suốt cuộc đời còn lại. Nhưng bà vô tư như một em bé. Bà như nhẹ nhàng bay bổng trong một thế giới khác, mà trong tâm thức bà, đó là thế giới duy nhất trong sạch và đích thực. Bà tạo cho mình một thế giới bí mật, trong đó ngự trị niềm đam mê khoa học với sự khắt khe cứng rắn không gì lay chuyển được. Ngoài ra còn có tình thương gia đình và sự gắn bó với một quê hương đang bị đàn áp. Chỉ có thế, không có thêm gì khác đáng kể cho bà. Trích Madame Curie, Eve Curie. Khi quá mệt, thú tiêu khiển của Marie là may vá. Cô cố vá những chiếc áo mang từ Ba Lan đã bắt đầu sờn rách. Ngược lại, cô không thích làm bếp và ăn rất ít, hầu như chỉ ăn bánh mì với chút bơ và uống trà. Sự thiếu dinh dưỡng cộng thêm sự lao tâm trong việc học đã khiến Marie ngày càng xanh xao và thường choáng váng mỗi lần phải đột ngột đứng dậy. Cho đến một ngày, cô bị ngất trên đường về nhà. May thay, có cô bạn Didinska chạy đến báo tin cho Bronia. Kazimierz vội chạy đến phòng Marie và phát giác sau khi gặng hỏi cô em vợ rằng suốt ngày hôm đó, cô chỉ ăn vài trăm gram seri và một bó củ cải đỏ, radish. Casimir bắt buộc Marie phải về nhà mình và hối Brunia nấu một bữa ăn bổ dưỡng cho cô em gồm miếng thịt bò lớn và khoai tây chiên cộng thêm thuốc bổ. Marie ở lại nhà anh chị vài ngày, nhưng sau đó về lại phòng mình vì phải chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Học, học, Marie chỉ biết cầm cùi học. Cô nhất định phải lấy cho được bằng cử nhân khoa học. Đến tháng 7 năm 1892, Marie đã nói khá thông thạo tiếng Pháp, tuy nhiên vẫn còn phát âm R tròn lưỡi, theo giọng Ba Lan rất đặc biệt của cô. Cách phát âm này cũng như thói quen lầm bầm tính nhẩm bằng tiếng Ba Lan, Marie vẫn giữ đến cuối đời. Thích thú khi thấy mình tiến bộ trên nhiều lĩnh vực, Marie càng say mê lối học ở Sorbonne. Cô rất khéo tay và tỉ mỉ trong những buổi thực tập và do đó rất hãnh diện khi được giáo sư Lippmann để ý và giao cho một vài thí nghiệm nho nhỏ, không đáng kể. Không khí của phòng thí nghiệm như thu hút cô và cô im lặng làm việc bên cạnh những ống nghiệm và những dụng cụ đo lường. Vào lúc này, Marie đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Khuôn mặt cô khi xưa khá tròn trĩnh, giờ đây, sau những ngày sống khổ cực, dường như thon nhỏ lại. Đôi mắt sâu, dưới vầng trán cao, hơi gồ như toát ra một nỗi buồn, đồng thời một vẻ nghiêm trang thu hút. Cô sinh viên ngoại quốc này đã nhiều lần được các nam sinh viên bản xứ để ý và tán tỉnh, nhưng cô không có thời giờ để ý đến những chuyện vô bổ đó. Những người cô tìm cách gần gũi là những người chăm chỉ, say mê khoa học như Paul Pelevé, Jean Perrin, Jacques Morin. Mùa xuân năm 1893, cô dành chút thời giờ đi dạo vùng ngoại ô Paris, say mê ngắm nhìn những vẻ đẹp của thiên nhiên. Cô viết cho cha: Chủ nhật qua, con đi dạo vùng Rancy, một ngoại ô gần Paris khá đẹp và dễ chịu. Những cây lila và những cây ăn trái, cây táo bắt đầu nở rộ và không khí thơm mùi hoa. Trời bắt đầu nóng dần trong phòng của con. Càng gần ngày thi, con càng lo là mình học không kịp. Tệ lắm, con sẽ đợi đến tháng 11, nhưng như thế con sẽ mất cả mùa hè, điều con không muốn chút nào. Trích Marie Curie, Henri Riden. Tháng 3 năm 1893, ông Vladislav viết thư cho Brunia bàn về kế hoạch tương lai liên quan đến Marie. Con nói rõ cho cha biết khi nào sẽ là mùa thi và Marie dự định thi vào lúc nào, phí tổn cho việc thi cử và văn bằng là bao nhiêu. Cha phải biết để có thể gửi tiền cho Maria và sắp xếp những dự án riêng của cha. Năm tới, cha dự định giữ lại căn nhà đang ở. Căn nhà này rất thích hợp cho cha và cho Maria nếu nó trở về. Từ từ Maria sẽ có đông học trò và dù gì cha cũng sẵn sàng chia học trò của cha cho nó. Hai cha con sẽ thoải mái, không khó khăn. Trích Madame Curie, Eve Curie. 3. Tốt nghiệp đại học. Đến mùa thi năm 1893, phân khoa khoa học chỉ còn lại hai nữ sinh viên, trong đó có Marie. Ngày thi, Marie quá bồn chồn đến nỗi phải mất nhiều phút lấy lại tinh thần trước khi đọc đề thi. Ngày có kết quả, Marie len giữa đám đông bước vào đại giảng đường Sorbonne, hồi hộp nghe đọc tên. Tên các sinh viên tốt nghiệp được đọc theo thứ tự từ hạng cao nhất đến thấp nhất. Vị đại diện hội đồng giám khảo bước vào phòng và trong một sự im lặng đến nín thở, ông cất cao giọng đọc tên. Marie Skłodowska. Đúng vậy, Marie tốt nghiệp hạng nhất cử nhân vật lý, phân khoa khoa học, Đại học Sorbonne. Thế là giấc mơ tốt nghiệp ngành khoa học đã thành sự thật. Marie vui mừng vô cùng, sửa soạn trở về Varsovie nghỉ hè và thăm gia đình. Cô lau chùi sạch sẽ căn phòng trọ, gửi những vật dụng cần thiết ở nhà chị Brunia và đặc biệt Marie ra phố để mua sắm vài món đồ kỷ niệm mang về tặng gia đình. Cô giả từ Paris lên đường trở lại Varsovie, thành phố mến yêu, nơi có cha và các anh chị đang mong đợi. Nhờ vào kết quả xuất sắc này, Marie trở thành một tấm gương sáng cho giới sinh viên tại Ba Lan và do sự vận động tích cực của nhiều nữ trí thức đồng hương, đặc biệt của cô bạn Didinska. Ít lâu sau, vui mừng biết bao, cô nhận được học bổng Alexandrovich. Số tiền 600 rúp này đã giúp cô yên tâm trở lại Paris học thêm 14 tháng nữa. Đó là điều Marie mong ước vì sau khi trở thành cử nhân vật lý, cô tha thiết muốn học thêm toán vì cô hiểu môn vật lý đòi hỏi nhiều kiến thức sâu rộng về toán. Ngày 15 tháng 9 năm 1893, Sau khi trở lại Paris, Marie thuê một phòng trọ khác, số 11 đường Feuillantine, và viết cho anh Joseph. Em đã thuê một phòng ở lầu 6 trên một con đường sạch sẽ và đàng hoàng, rất thích hợp với em. Anh nói với cha là em rất hài lòng về căn phòng này. Nó có một cửa sổ đóng được rất đẹp. So với căn phòng năm ngoái, phòng này đúng là một dinh thự cho em. Khỏi nói, anh cũng biết em vô cùng vui mừng khi trở lại Paris. Em rất buồn khi phải xa cha một lần nữa, nhưng em thấy là cha vẫn còn rất khỏe và cha có thể chịu đựng được sự đi xa của em. Hơn nữa, còn có anh đang sống ở Varsovie gần cha. Em đang ráo riết học toán để sẵn sàng cho ngày khai trường. Trích Madame Curie, Eve Curie. Thời gian này, Marie chuyên tâm học, không phải bận tâm lo lắng về chuyện tiền bạc. Sau khi đỗ cử nhân vật lý, cô trở nên tự tin và lạc quan. Dĩ nhiên, càng ngày Marie càng thích thú với khoa học và cương quyết đi tiếp con đường đã chọn. Cô viết thư khuyến khích Joseph cố gắng hoàn tất luận án bác sĩ. Chúng ta phải kiên trì và phải tự tin. Chúng ta phải tin rằng chúng ta có năng khiếu ở một lĩnh vực nào đó, và vì điều đó, chúng ta phải cố đạt được bằng bất cứ giá nào. Trích Marie Curie, Henri Gidel. Thêm nữa, giáo sư Lippmann liên lạc và thuyết phục Bộ Kỹ nghệ cấp một học bổng nhỏ cho Marie để nghiên cứu về tính chất điện từ của các chất thép. Thế là vấn đề tài chính không còn là mối lo hàng đầu của cô nữa. Marie bắt tay ngay vào làm việc với các máy móc đo lường trong phòng thí nghiệm của vị thầy khả kính. Năm sau, 1894, Marie tốt nghiệp cử nhân toán hạng nhì. Đáng lẽ sau khi tốt nghiệp hai bằng cử nhân, Marie phải tính chuyện trở về định cư vĩnh viễn ở Varsovie như dự định ban đầu lúc rời Ba Lan, nhưng định mệnh đã quyết định khác. Hai La Mã, phần 2. 1. Cuộc gặp gỡ định mệnh. Marie gặp nhiều khó khăn trong việc nghiên cứu các tính chất điện từ của thép. Lý do phòng thí nghiệm không có nhiều chỗ và dường như cô thiếu một người hướng dẫn có kinh nghiệm. May thay, lúc đó ông Kovansky, giáo sư vật lý tại Đại học Fribourg, đang thăm viếng Paris với vợ là một người mà Marie quen được lúc còn ở Stuttgart. Ông Kovansky sang Pháp để thuyết trình và sau đó đã gặp Marie. Sau khi nghe Marie kể lại những khó khăn gặp phải, ông có ý kiến giới thiệu cô với một nhà nghiên cứu khác, hy vọng ông ta sẽ giúp được gì chăng. Người đó là Pierre Curie. Chiều hôm sau, theo lời mời của vợ chồng Kovansky, Marie đến nhà uống trà. Pierre Curie cũng có mặt. Pierre Curie có vóc người cao, trong bộ y phục hơi rộng, không hợp thời trang, tuy nhiên rất thích hợp với ông. Phong cách ông tự nhiên, vừa thanh lịch vừa nghiêm trang, khuôn mặt đều đặn với chòm râu rậm, đôi mắt hiền từ, trong sáng và giọng nói từ tốn. Ông là giáo sư tại trường vật lý và hóa học đường Le Monde, Paris. Ông nổi tiếng là người thông minh, nhiều sáng kiến, sống đạo đức. Marie kể lại buổi gặp gỡ đầu tiên đầu năm 1894. Khi tôi bước vào phòng, Pierre Curie đang đứng ở khuôn cửa nhìn ra ban công. Ông ta có vẻ rất trẻ, mặc dù đã 35 tuổi, ánh mắt sáng, dáng điệu hơi nhẹ nhàng buông thả. Vóc người cao của ông đập vào mắt tôi, giọng ông hơi chậm chạp, từ tốn, phong cách giản dị, nụ cười vừa nghiêm vừa trẻ, đem lại sự tin tưởng. Câu chuyện bắt đầu và chẳng mấy chốc thân thiện hơn. Tôi vui mừng có dịp hỏi ông về nhiều vấn đề khoa học. Trích Madame Curie, Eve Curie. Marie im lặng nghe những lời giải thích và đóng góp của Pierre. Chưa bao giờ cô được dịp nghe một người làm khoa học nói chuyện lâu như vậy. Phần Pierre Curie, ông cũng cảm thấy thích thú được dịp trình bày những tìm tòi cũng như những khó khăn của mình trong việc nghiên cứu cho một người phụ nữ không quen biết nhưng có vẻ rất quan tâm đến những gì mình nói và có kiến thức khoa học. Pierre càng lúc càng say mê nói về những dự án của mình, về những hiện tượng vật lý mà ông chưa giải thích được. Pierre nhìn Marie, tóc xõa vài lọn không che được vầng trán khá cao, khuôn mặt trong sáng, thoáng hiện vài nếp nhăn. Người thiếu nữ này là một cử nhân vật lý và sắp sửa thi bằng cử nhân toán. Ông được Kovansky kể lại là cô gái Ba Lan này trước đó đã phải làm việc gian khổ để kiếm tiền sang Paris học ở Sorbonne. Giấc mơ từ bé của cô và cô đã thành công xuất sắc. Bỗng nhiên, Ông có nhiều thiện cảm với Marie. Trong câu chuyện của hai người, có một lúc Marie nói về giáo sư Lippmann. Pierre tiếp lời: "Dĩ nhiên tôi quen với giáo sư Lippmann. Từ nhiều năm nay tôi vẫn liên lạc với ông. Ông là một người rất giỏi. Chúng tôi đều rất thích nghiên cứu hiện tượng áp điện." Marie đưa vào câu chuyện vài dữ kiện mới nhất liên quan đến hiện tượng này, khiến Pierre ngạc nhiên. Đồng thời ông lộ vẻ thích thú khi trò chuyện với một cô nữ sinh viên thông minh và có nhiều kiến thức về lĩnh vực nghiên cứu của mình. Ông chợt nhớ có lần đã viết trong quyển nhật ký của mình: "Những người phụ nữ thiên tài rất hiếm hoi." Bất chợt Pierre liền hỏi Marie: "Cô sẽ ở luôn tại Pháp?" Một chút băn khoăn thoáng hiện trên nét mặt Marie. "Chắc chắn không. Mùa hè này, nếu tôi có được bằng cử nhân toán, tôi sẽ trở về Varsovie. Tôi rất muốn trở lại Paris vào mùa thu, nhưng tôi không biết sẽ có đủ phương tiện không. Trong tương lai, tôi sẽ là một giáo sư tại Ba Lan. Tôi muốn thành người hữu ích. Một người Ba Lan không có quyền bỏ rơi đất nước mình." Buổi gặp gỡ tại nhà của ông Kovansky chấm dứt trong một không khí đầy thiện cảm. Pierre cảm thấy ít nhiều xao xuyến bởi cô sinh viên Ba Lan, và Marie cũng cảm thấy thích thú khi được dịp nói chuyện với một khoa học gia đứng đắn. Hai người rời nhà Kovansky và đi chung một đoạn đường. Pierre ngỏ ý mời Marie vào một quán bình dân đường Racine, khu Quartier Latin. "Tôi thích thú đặt câu hỏi về nhiều vấn đề khoa học. Sau đó chúng tôi bàn đến những chuyện thuộc lĩnh vực lợi ích xã hội và nhân đạo, những điều mà chúng tôi quan tâm. Thật ngạc nhiên khi thấy nhiều tương đồng giữa quan điểm của Pierre và của tôi. Dù rằng quê hương xuất xứ khác nhau, sự tương đồng đó có thể sinh ra từ sự giống nhau của môi trường đạo đức trong mỗi gia đình." Khi chia tay, Pierre và Marie như cảm thấy sự cần thiết phải gặp lại nhau. Có một cái gì vô cùng hiếm hoi vừa xảy ra trong tâm trí hai người. Một cú sét trí thức giữa hai khối óc thông minh, khoa học. Một cái gì đó mà từ trước đến giờ hai người không bao giờ nghĩ đến hoặc không muốn nghĩ đến. 2. Pierre Curie, 1859-1906. Pierre Curie sinh ngày 15 tháng 5 năm 1859 tại Paris, là con trai thứ nhì trong gia đình. Cha là Eugène Curie, một vị bác sĩ rất đam mê nghiên cứu y học. Ông đã từng viết nhiều bài về y khoa. Ông nội Pierre cũng là bác sĩ. Gia đình của Pierre có truyền thống trí thức và say mê nghiên cứu khoa học. Pierre và anh là Jacques ngay từ nhỏ đã ham thích tìm hiểu về những hiện tượng khoa học. Ông Eugène dạy các con yêu thích và ngắm nhìn thiên nhiên. Ông giảng cho hai con nhiều bài học quý giá về khoa học, cũng như về cây cỏ, thực vật và động vật. Phương pháp giáo dục của ông dựa trên quan sát và thực nghiệm. Gia đình hiện ngụ số 9 đường Sablon, thành phố Sceaux, ngoại ô phía nam của Paris. Từ nhỏ, Pierre không thích không khí giáo dục gò bó của học đường. Do đó, ông Eugène đã không cho Pierre đến trường và dành nhiều thời giờ dạy con tại gia. Và khi Pierre 14 tuổi, ông giao trách nhiệm giáo dục cho một ông thầy tên Bazin. Ông giáo này cho Pierre nhiều tự do trong chuyện học hành và hướng dẫn cậu bé đọc sách rất nhiều trong tủ sách phong phú của gia đình. Nhờ đó, Bazin khám phá sự đam mê khoa học và đặc biệt toán học nơi cậu học trò Pierre. Đúng như Marie, về sau đã có nhận xét, Pierre có một đầu óc suy nghĩ rất đặc biệt về hình học và có một nhận thức trong không gian rất nhạy bén. Pierre đỗ tú tài lúc 16 tuổi và 2 năm sau đỗ cử nhân vật lý. Trái với Jacques là người hoạt bát năng động, Pierre có vẻ khép kín, e dè. Điểm đặc biệt nơi Pierre là tình yêu thiên nhiên. Chàng thiếu niên này cùng với anh trai đã từng bỏ rất nhiều thời giờ đi dạo qua các đồng cỏ hoặc núi đồi, thung lũng và đã nhiều lần ghi lại những cuộc du ngoạn thơ mộng này trong nhật ký của mình. "Không, tôi không hối tiếc những đêm trải qua trong rừng và những ngày thong thả trôi qua một cách tự nhiên. Tôi cũng muốn tả ra đây thung lũng tuyệt vời của tôi, ngát lừng mùi cây thơm. Tôi sẽ nhớ mãi và biết ơn khu rừng Minier. Đây đúng là nơi tôi yêu thích nhất và nơi tôi sung sướng nhất trong tất cả những nơi mà tôi có dịp đi qua. Tôi thường khởi hành vào buổi chiều, đi lên thung lũng và sau đó trở về với 20 ý tưởng mới lạ trong đầu." Trích Madame Curie, Eve Curie, sau đó, vốn tính đam mê khoa học. Hai anh em Curie đã bỏ công nghiên cứu hiện tượng áp điện piezoelectricité của tinh thể thạch anh K và đã thành công trong việc sáng chế một máy tĩnh điện kế sử dụng tính chất này để đo những dòng điện thật yếu. Năm 1882, Pierre Curie được nhận làm giảng nghiệm viên tại trường vật lý và hóa học kỹ nghệ của thành phố Paris, École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, viết tắt EPCI. Năm 1894, khi gặp Marie, Pierre là trưởng phòng thực tập tại trường này. Tuy không xuất thân từ những trường nổi danh có nhiều phương tiện như trường Bách Khoa, École Polytechnique hoặc trường cao đẳng sư phạm, École Normale Supérieure, Pierre Curie mặc dù chỉ dạy 30 sinh viên, đã dành thời giờ nghiên cứu và có những công trình đáng kể trong lĩnh vực vật lý. Nghiên cứu về từ tính với định luật mang tên ông, định luật Curie. Nghiên cứu về tinh thể học với thuyết đối xứng các cấu trúc tinh thể. Ông còn sáng chế một chiếc cân chính xác mang tên cân Curie. Năm 1894, sau 15 năm cần cù làm việc với nhiều phát minh và đóng góp cho khoa học, tiền lương của ông chỉ được 300 franc Pháp, ngang hàng với lương một công nhân chuyên ngành. Pierre được nhiều nhà khoa học ngoài nước Pháp để ý đến, trong đó có huân tước Kelvin, một nhà vật lý học nổi tiếng của nước Anh. Kelvin rất ngưỡng mộ Pierre Curie, đặc biệt khi Pierre gửi cho ông chiếc máy sử dụng tính chất áp điện của thạch anh. Kelvin viết cho Pierre bức thư tháng 8 năm 1893. Kính gửi ông Curie, tôi rất cảm ơn ông đã bỏ công gửi cho tôi cái máy, mà nhờ đó tôi quan sát được sự phát minh tuyệt vời của ông và anh trai về hiện tượng áp điện của thạch anh. Tôi đã viết một bài cho tạp san Philosophico Magazine, trong đó tôi nói rõ là ông nghiên cứu những việc này trước tôi. Bài này nếu đến kịp sẽ được đăng trong số tháng 10, nếu không chắc chắn sẽ được đăng vào tháng 11. Hoặc bức thư ngày 3 tháng 10 năm 1893. Kính gửi ông Curie, tôi hy vọng sẽ đến Paris chiều mai và tôi rất cảm ơn ông nếu ông cho tôi biết khi nào, từ giờ đến cuối tuần, tôi được phép đến phòng thí nghiệm để gặp ông. Trích Madame Curie, Eve Curie. Kelvin vô cùng ngạc nhiên khi thấy phòng thí nghiệm của Pierre chỉ là một nơi hết sức tầm thường, thiếu tất cả tiện nghi và càng ngạc nhiên khi thấy Pierre làm việc trong những điều kiện tài chính eo hẹp và không được ai biết đến. Pierre rất ghét những vẻ bề ngoài thiếu chân thật. Ông không thích những lời nói ngoại giao hoặc những thủ tục rườm rà. Thêm nữa, ông không phải là người có nhiều tham vọng, rất dè dặt, không thích hoạt bát và khó hòa nhập. Do đó, mối tương giao của ông với thế giới bên ngoài gặp nhiều khó khăn, đôi lúc ảnh hưởng lên công việc và sự nghiệp khoa học của ông. Chẳng hạn, có lần hiệu trưởng trường vật lý và hóa học kỹ nghệ ngỏ ý đề nghị ghi tên ông vào danh sách những người nhận lãnh bằng khen thưởng đại học. Pierre đã nhất quyết khước từ. Tôi xin ông đừng làm gì cả. Nếu ông nhất định xúc tiến việc này, ông sẽ bắt buộc tôi phải từ chối lãnh giải trên. Tôi rất mong ông đừng bắt tôi phải làm điều đó để tôi không trở thành lố bịch trước mắt nhiều người. Ngày 6 tháng 3 năm 1895, Pierre trình luận án tiến sĩ vật lý với đề tài ảnh hưởng nhiệt độ trên từ tính của các vật. Trong hội đồng giám khảo có ông Lippmann, người giáo sư đã từng giúp đỡ Marie. Trong hàng cử tọa, dĩ nhiên có bác sĩ Curie, thân phụ của Pierre và Marie. Cô vô cùng cảm động và ngây ngất trong khung cảnh nghiêm trang. Và cô hãnh diện làm sao khi thấy Pierre nói chuyện ngang hàng với các giáo sư nổi tiếng thời đó của Sorbonne như Gabriel Lippmann, Edmond Putty, Paul Gabriel Hautefeuille, chuyên viên nổi tiếng về khoáng vật học. 3. Mối tình đẹp. Tình cảm giữa Pierre và Marie ngày càng sâu đậm và một cái gì đó bắt đầu nhen nhóm trong tim của hai người. Thêm nữa, lòng say mê khoa học và sự ngưỡng mộ lẫn nhau đã khiến hai người ngày càng gắn bó nhiều hơn. Pierre ngỏ ý đến gặp Marie tại phòng trọ của cô và Marie chấp thuận. Lúc đó, tôi sống ở một phòng trọ nghèo nàn, lầu 6, trong một ngôi nhà thuộc khu đại học. Pierre đến thăm tôi với một tấm lòng chân thật giản dị và tỏ ra nhiều thiện cảm với kẻ ham làm việc như tôi. Ít lâu sau, ông hay nói về ước mơ của ông, dành suốt cuộc đời để nghiên cứu khoa học, và ông hỏi tôi có muốn chia sẻ với ông cuộc sống đó không. Trích Marie Curie, Femme Savant au Centre de la Science, François Baliba. Một ngày tháng 6 năm 1894, phòng trọ đường Feuillantine, Pierre và Marie vừa đi dạo về. Marie bỏ vội vài nhánh hoa cúc trắng vừa hái được vào chiếc ly đặt trên bàn. Vài quyển sách toán đang mở ra, chuẩn bị cho ngày thi sắp tới. Pierre kể cho Marie nghe vài kết quả trong việc nghiên cứu của mình và chấm dứt câu chuyện bằng lời đề nghị. Tôi muốn giới thiệu cô với cha mẹ của tôi. Tôi sống với cha mẹ tại Sceaux và ông bà rất đáng mến. Pierre kể cho Marie nghe về cha mẹ và đời sống gia đình của mình. Marie chăm chú nghe và thích thú khi thấy hoàn cảnh gia đình của Pierre có rất nhiều điểm giống với gia đình mình. Một gia đình tốt lành với một lề lối giáo dục trong sạch, trong đó giá trị văn hóa được tôn trọng, lòng đam mê khoa học được khuyến khích và dĩ nhiên tình cảm gắn bó gia đình lúc nào cũng hiện hữu. Marie cũng kể lại những kỷ niệm hè thoải mái mà cô may mắn có được ở Ba Lan. Pierre vẻ mặt đăm chiêu. Cô sẽ trở lại Paris vào tháng 10. Nếu cô ở lại Ba Lan, cô sẽ không thể nào tiếp tục học thêm được. Cô nên trở lại nước Pháp để nghiên cứu khoa học. Cô không có quyền bỏ quên khoa học. Marie nhìn Pierre, cô thừa hiểu ẩn ý trong câu nói của chàng trai si tình. Cô không có quyền bỏ rơi tôi. Từ khi trải qua mối tình đầu dang dở, Marie không còn nghĩ đến chuyện tình ái. Cô say mê sống với khoa học và quên tất cả. Nhưng từ khi xảy ra cuộc gặp gỡ định mệnh tại nhà của Kovansky, tâm hồn cô đôi khi cũng có chút băn khoăn trước sự khả ái và thu hút của Pierre. Cô cũng cảm nhận mơ hồ rằng tình cảm của Pierre dành cho cô rất đặc biệt hơn hẳn tình bạn bình thường. Ít lâu sau, Pierre mạnh dạn tiến thêm bước nữa. Ông ngỏ ý muốn kết hôn với Marie, nhưng Marie phân vân, cô không thể quyết định cưới một người ngoại quốc, vĩnh viễn sống tại Pháp, không trở về Ba Lan, bỏ rơi quê hương mình sau khi đã tốt nghiệp đại học, quên đi bổn phận ái quốc. Không, cô không thể làm chuyện đó dù rằng cô biết rõ tình yêu của Pierre dành cho cô. Mùa hè năm 1894, Marie rời Paris về Varsovie để lại cho Pierre một nỗi buồn. Cô không trả lời dứt khoát cho Pierre. Trong suốt mùa hè, Pierre thường xuyên viết thư cho Marie, ân cần thăm hỏi và luôn luôn nhắc nhở đến niềm đam mê khoa học của cô, của hai người. Không có gì làm tôi vui hơn mỗi khi nhận được tin tức của cô. Có thật chăng, chúng ta đã hứa là sẽ ít nhất dành cho nhau một tình bạn sâu đậm. Tôi mong là cô sẽ không đổi ý về chuyện này. Tôi không dám nghĩ đến và mơ ước một ngày nào đó đôi ta sẽ sống bên nhau, như bị thôi miên bởi những ước mơ ái quốc của cô, ước mơ về nhân loại và ước mơ cho khoa học của chúng ta. Trong những ước mơ đó, tôi nghĩ ước mơ cuối cùng là chính đáng nhất. Tôi sẽ rất sung sướng nếu nhận được thư trả lời của cô báo cho tôi biết là cô sẽ trở lại Paris. Xin cô viết cho tôi thẳng về địa chỉ Pierre Curie, 13 đường Sablon, Sceaux. Như vậy thư sẽ đến nhanh hơn. Trích Madame Curie, Eve Curie. Và liên tiếp sau đó, trong suốt hai tháng hè, Pierre thường xuyên viết thư cho Marie, khi thì kể lể tâm sự, khi thì đốc thúc cô phải trở lại Paris để tiếp tục giấc mơ khoa học, khi thì lộ vẻ bi quan nếu chẳng may không gặp lại cô. Chàng giáo sư vật lý tài giỏi này trước đây cũng đã một lần thất vọng về tình cảm, đang trở thành kẻ si tình cô thiếu nữ Ba Lan, và mối tình định mệnh đó sẽ cống hiến cho khoa học một món quà tuyệt vời. Phần Marie, dĩ nhiên cô không thể dửng dưng trước những bức thư đầy tình cảm của Pierre. Đôi lúc Marie cảm thấy vô cùng bối rối trước những tấn công dồn dập của Pierre. Lần đầu tiên khi sống xa Pierre, cô cảm thấy một sự thương nhớ. Có lẽ trái tim cô cũng bắt đầu rung động. Quả thật, cô tìm thấy nơi Pierre tất cả những gì cô mơ ước. Một con người khả ái, có lý tưởng và tài năng, sự thương kính và nhất là niềm đam mê về khoa học. Và rồi, trong bức thư tháng 9 năm 1894, Pierre vui mừng viết cho Marie. Thế là em sẽ trở lại Paris và anh vô cùng sung sướng. Anh rất mong muốn chúng ta sẽ trở thành đôi bạn không bao giờ lìa nhau. Chắc em cũng đồng ý với anh. Nếu em là công dân Pháp, chắc chắn em sẽ dễ dàng tìm được một chân giáo sư trong một trường công lập hoặc một trường sư phạm cho nữ sinh. Tháng 10 năm 1894, Marie trở lại Paris trong sự sung sướng của Pierre. Cô xuất hiện tại phòng thí nghiệm của giáo sư Lippmann. Chị Pronia đã có một phòng mạch mới tại số 39 đường Châteaudun và chỉ làm việc trong ngày, do đó cô dành cho Marie một phòng nhỏ tại đó. Pierre thường xuyên gặp Marie và càng ngày càng si tình nặng. Chàng giáo sư người Pháp cảm thấy mình không thể sống thiếu Marie và sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều kiện gì. Có lần Pierre đã đề nghị sang Ba Lan sống với Marie. Tại đây, ông có thể dạy tiếng Pháp và làm việc chung với cô trong lĩnh vực nghiên cứu. Marie vô cùng phân vân trước lời đề nghị táo bạo này. Pierre còn gặp riêng Pronia để nhờ chị tìm đủ mọi cách thuyết phục Marie. Ông mời Marie và Pronia về nhà cha mẹ tại Sceaux. Cha mẹ của Pierre, ông bà Curie, rất thương yêu Marie và cũng tìm cách gây ảnh hưởng lên Pronia. Bà Curie đã có lần nói với Pronia: "Không ai trên đời này có thể sánh được với con trai Pierre của tôi. Em của cô không nên chần chừ, chắc chắn cô sẽ hạnh phúc với Pierre hơn bất kỳ ai khác." Tình cảm của Pierre dành cho Marie càng ngày càng thấm thiết và tâm hồn cô sinh viên Ba Lan tưởng như sắt đá đã bị lung lay bởi tiếng gọi của con tim. Và sau cùng, Marie chấp thuận chọn Pierre làm người bạn đời, đồng thời cũng là người bạn khoa học. Ngày 14 tháng 7 năm 1895, Joseph, anh của Marie, gửi cho em gái một bức thư. "Thế là em đã trở thành hôn thê của Pierre. Trước hết, anh xin thành thật chúc mừng em tìm được hạnh phúc và niềm vui bên cạnh Pierre. Em đã làm một việc rất đúng khi nghe theo tiếng gọi của con tim. Anh biết rõ em và anh tin chắc là em sẽ luôn luôn giữ được tâm hồn Ba Lan, và trong tim em mãi mãi vẫn thuộc về gia đình của chúng ta. Anh và các chị vẫn mãi mãi yêu thương em và vẫn xem em như người của gia đình. Em gửi đến Pierre những lời chúc thân thương nhất của anh. Anh sẽ sung sướng đón nhận Pierre vào gia đình mình với tất cả tình bạn và thân ái. Anh yêu quý của em, Joseph." Trích Madame Curie, Eve Curie. Marie viết cho Kasia, người bạn rất thân từ khi còn ấu thơ tại Varsovie: "Khi bạn nhận được thư này thì Maria yêu quý của bạn đã đổi tên. Tôi sẽ thành hôn với người đàn ông mà tôi đã kể cho bạn hồi năm ngoái ở Varsovie. Tôi không viết sớm cho bạn bởi vì tất cả vừa được quyết định cách đây không lâu, rất nhanh chóng. Trong suốt một năm tôi đã do dự và không biết phải giải quyết thế nào. Sau cùng tôi đã quyết định ở lại đây. Số phận đã gắn bó cuộc đời của tôi với người đàn ông đó và chúng tôi không thể nào chịu nổi nếu sống xa nhau. Sau khi nhận được thư này, xin bạn trả lời qua địa chỉ Madame Curie, École de Physique et de Chimie, 42 Rue Lomond." 4. Ngày thành hôn. Sceaux, ngày 26 tháng 7 năm 1895. Marie thức dậy và sửa soạn một ngày trọng đại của đời cô. Cô chải lại mái tóc và khuôn mặt cô rạng rỡ. Hôm nay là ngày thành hôn của cô với Pierre. Mẹ chồng của Pronia, bà Dusky, có nhã ý tặng cô chiếc áo cưới. Marie đã yêu cầu bà: "Nếu bác có lòng tốt tặng cháu chiếc áo cưới thì cháu xin một chiếc áo màu sậm rất tiện lợi để sau này cháu có thể mặc đi làm tại phòng thí nghiệm." Chiếc áo cưới của Marie được thực hiện bởi chị thợ may quen với Pronia. Bộ áo khoác ngoài màu xanh dương, áo trong màu lam với những sọc nhạt. Marie đẹp và trẻ ra trong bộ trang phục quý giá này. Pierre đến đón Marie tại căn phòng đường Châteaudun. Sau đó hai người lấy xe ngựa đến ga du Luxembourg để đón xe lửa về Sceaux, nơi ở của gia đình Curie. Vẫn chiếc xe ngựa chuyên chở công cộng quen thuộc, nhưng sáng hôm nay Marie cảm thấy rộn rã khác thường. Xe chạy trên đường Saint-Michel và một lúc sau đến trước phân khoa khoa học của Sorbonne. Marie nhìn Pierre với ánh mắt vô cùng trìu mến và siết chặt tay người bạn đời. Pierre nhìn người yêu, khuôn mặt trầm tĩnh, an lành, một sự cảm thông tuyệt vời trong tình yêu và hạnh phúc. Ngày thành hôn rất đơn sơ, không tiệc cưới, không lễ nhà thờ, không nhẫn cưới và dĩ nhiên không có hôn ước trước chưởng khế, bởi vì tài sản của hai người chẳng có gì cả. Quà cưới thích thú nhất của Pierre và Marie là hai chiếc xe đạp mới tinh do một người anh họ Ba Lan tặng. Sau nghi lễ hành chính tại tòa thị sảnh Sceaux, một bữa tiệc nhỏ được tổ chức trong khu vườn của gia đình Curie trên đường Sablon, quy tụ vài người thân thiết nhất của hai họ, ông bà Curie, ông Skłodowski và Helena đến từ Varsovie, Ronia và chồng là Kazimierz, vài người bạn thân trong giới đại học. Ông Skłodowski được dịp nói chuyện với ông bà Curie bằng những câu tiếng Pháp mà ông đã bỏ công trau chuốt và chuẩn bị. Nhưng có lẽ câu nói cảm động nhất là khi ông có đôi lời cùng ông bà Curie trước mọi người. Gia đình ông bà sẽ tìm thấy nơi Marie, một người phụ nữ xứng đáng được thương yêu. Từ khi sinh ra đến nay, chưa bao giờ Marie gây cho tôi một phiền muộn nào. Trích Madame Curie, Eve Curie. 5. Cuộc sống lứa đôi. Mùa hè trăng mật năm 1895 trôi qua trong hạnh phúc êm đềm. Pierre và Marie đã dùng xe đạp thăm viếng những thắng cảnh của vùng Île-de-France. Cặp vợ chồng mới cưới đã tìm thấy một niềm vui thú chung qua những cuộc du ngoạn bằng xe đạp. Hai người sửa soạn chút ít lương thực, quần áo và sau đó đạp xe hàng giờ đi qua những cánh đồng, những đồi núi, những cánh rừng thơ mộng và ngủ đêm tại bất cứ quán trọ nào trong điều kiện đơn sơ và giản dị. Cuộc sống của hai người thật bình thản và thanh đạm giữa thiên nhiên và hoa cỏ, với tiếng suối róc rách, tiếng chim hót trong lành. Và dĩ nhiên trong những lần du ngoạn, hai người vẫn không quên công việc khoa học. Pierre thường xuyên kể cho Marie những khó khăn hoặc ý tưởng mới lạ của mình trong việc nghiên cứu ngành tinh thể học. Còn Marie thì không quên bàn với chồng về ý định tiếp tục thi để lấy bằng sư phạm. Hai con tim cùng đập nhịp đập của tình yêu chân thật, hai cuộc đời gắn bó với nhau qua những ước mơ và lý tưởng cao đẹp về khoa học. Càng ngày Pierre và Marie cảm thấy thật sự cần nhau và không thể thiếu nhau. Trong thời gian này, Pierre cũng chính thức dành thời giờ học tiếng Ba Lan, một trong những ngôn ngữ khó nhất của châu Âu và nhất là ngôn ngữ của một quốc gia không còn hiện hữu trên bản đồ. Tháng 10, vợ chồng Pierre, Marie dọn về một căn hộ mới. Số 24, đường Glacier, lầu 4. Căn phòng có cửa sổ nhìn ra một khu vườn rộng có nhiều cây to. Căn phòng thật đơn sơ, ít trang trí, không có nhiều bàn ghế, chỉ một bàn gỗ trắng và hai chiếc ghế. Trên bàn có nhiều quyển sách vật lý và một lọ hoa. Marie suy tư về cuộc sống mới của mình. Từ nay, cô sẽ không được quyền coi thường chuyện ăn uống. Cô phải để ý đến chồng và do đó phải cẩn thận trong vấn đề chi tiêu, vì cô biết điều kiện vật chất của hai người không được dư giả lắm với tiền lương 500 franc mỗi tháng của Pierre. Marie mua ngay một quyển tập màu đen, trong đó cô bắt đầu ghi tất cả những chi tiêu của hai người. Trong quyển tập này, Marie ghi tất cả các món chi tiêu, chia ra từng mục, chi phí ăn uống, tiền máy sưởi, tiền xe đạp, linh tinh, v.v. Trong phần chi tiêu ăn uống, hiếm thấy có món tráng miệng và trái cây, một chút bia và hầu như không có rượu. Bù lại, thường xuyên có tiền mua hoa để làm đẹp bàn làm việc hoặc tiền mua bản đồ hướng dẫn lộ trình xe đạp đến những vùng xa xôi. Mãi về sau, khi cuộc sống hai người trở nên khá giả, Marie vẫn giữ thói quen ghi chép tỉ mỉ này. Và hơn thế nữa, Marie bắt đầu học làm bếp. Cô kín đáo hỏi chị Pronia về cách nấu những món ăn tương đối dễ làm. Cô tìm được một quyển sách dạy nấu ăn, trong đó cô ghi tất cả những chi tiết cần nhớ hoặc kinh nghiệm của những lần thất bại, y như những quyển tập ghi chép kết quả tại phòng thí nghiệm. Marie được ông Suzon Perger, hiệu trưởng trường vật lý và hóa học kỹ nghệ OPCI, cho phép đến làm việc với Pierre tại trường trong một căn phòng nhỏ. Mỗi ngày hai người làm việc 8 tiếng tại trường, về nhà Marie còn phải lau chùi, làm việc nội trợ. Chưa đủ, sau đó hai vợ chồng tiếp tục làm việc thật khuya, dưới ánh đèn dầu, Pierre lo soạn bài dạy học, Marie chăm chú đọc những sách vật lý để chuẩn bị trình luận án sư phạm. Marie viết cho anh Joseph ngày 23 tháng 11 năm 1895. Ở đây mọi sự tốt đẹp, em và Pierre đều mạnh khỏe và cuộc sống thật an lành. Cứ khoảng vài ngày thì vợ chồng em về Sceaux thăm cha mẹ của Pierre. Điều này không gây trở ngại cho công việc của em và Pierre. Ở Seoul, vợ chồng em có được hai phòng trên lầu 1 với tất cả những gì cần thiết. Do đó, tụi em có thể tiếp tục làm những việc mà tụi em không có thời giờ làm tại trường. Khi nào trời đẹp, em và Pierre về Seoul bằng xe đạp. Đến giờ em chưa tìm được việc làm có lương. Em mong là năm nay em sẽ tìm ra một việc làm tại phòng thí nghiệm. Trích Madame Curie, Eve Curie. Ngày 17 tháng 7 năm 1896, cô lại viết cho anh và chị dâu. Anh chị thương yêu, em rất muốn về thăm nhà năm nay để được ôm chặt anh chị vào lòng. Nhưng than ôi, em không thể nghĩ đến điều đó vì em không đủ tiền và không đủ thời giờ. Em đang thi bằng sư phạm. Trích Madame Curie, Eve Curie. Và cuối hè năm đó, Marie đổ đầu kỳ thi lấy bằng sư phạm. Sau khi biết được kết quả, không chút chần chừ, hai vợ chồng sửa soạn hành lý và lấy xe đạp đi đến vùng Auvergne nghỉ hè. Thêm một mùa hè trôi qua vô cùng thoải mái và an lành với thú vui du ngoạn bằng xe đạp. Đầu năm 1897, Marie có thai và sức khỏe của cô bị ảnh hưởng nặng nề. Cô thường xuyên bị choáng váng và dễ bị mệt. Cô kể cho Kasia: "Tôi sắp có em bé và sự thay đổi đầy hy vọng đó làm tôi rất mỏi mệt. Từ hơn 2 tháng nay, tôi thường xuyên bị choáng váng từ sáng đến chiều. Tôi rất mệt và yếu, cảm thấy không còn đủ khả năng làm việc và tâm thần không tốt." Thêm nữa, đúng vào lúc đó, mẹ của Pierre bị ung thư. Marie lo âu viết cho anh Joseph: "Em và Pierre rất lo là bệnh tình của mẹ Pierre sẽ đến hồi kết thúc đúng vào lúc ngày em sinh em bé. Nếu chuyện đó xảy ra thì tội nghiệp Pierre sẽ phải trải qua nhiều tuần lễ vô cùng khó khăn." Trích Marie Curie, Henri Gidon. Tháng 7 năm 1897, Marie quá mệt mỏi, phải lánh xa Paris một thời gian để nghỉ dưỡng sức. Cô đến vùng biển Bretagne, làng Port Blanc. Pierre không đi theo được vì rất bận bịu công việc tại trường, nhưng ông luôn viết thư cho vợ và không quên kèm theo vài câu bằng tiếng Ba Lan, chẳng hạn: "Cô gái rất thân thương và hiền dịu của tôi. Hôm nay anh sung sướng nhận được thư em. Ở đây không có gì lạ ngoài việc anh rất nhớ em. Hồn của anh như bay mất theo em." Và Marie trả lời bằng những chữ Ba Lan thật dễ hiểu: "Chồng yêu quý của em, ở đây rất đẹp, có nhiều nắng và trời nóng. Em rất buồn vì không có anh. Anh mau đến đây với em. Em trông anh từ sáng đến chiều mà vẫn không thấy anh." Trích Marie Curie, Henri Gidon. "Em cố làm việc trong khả năng sức khỏe của em, nhưng quyển sách của Poincaré hơi khó đọc hơn em nghĩ. Em cần phải bàn với anh để chúng ta tìm ra chỗ khúc mắc gây khó khăn cho em." Trích Madame Curie, Eve Curie. Tháng 8, Pierre thu xếp công việc và đến Port Blanc. Hôm đó, Marie đã chi khá nhiều tiền để thết đãi chồng. Cô mua một con tôm hùm và dĩ nhiên chi phí này đã được ghi vào quyển sổ chi tiêu. Sau đó, hai người lại đạp xe thăm viếng các thắng cảnh của vùng Bretagne một cách vô tư, không để ý và bận tâm gì về chuyện Marie đang mang thai. Đó cũng là một trong những khuyết điểm của hai người, rất lơ là vấn đề dinh dưỡng và sức khỏe. Thú vui làm việc chung với nhau và dùng hết tâm trí vào khoa học đã khiến hai người quên đi tất cả, thiếu thận trọng, và do đó gây nhiều ảnh hưởng không tốt về sau cho sức khỏe. Nhưng lần này cuộc du ngoạn bằng xe đạp của hai người đã phải rút ngắn vì tình trạng sức khỏe của Marie. Cô phải trở về Paris sớm hơn dự định, và ngày 12 tháng 9 năm 1897, Marie sinh đứa con đầu lòng, Irène. Bác sĩ Curie, cha của Pierre, có mặt lúc hạ sinh và theo lời ông kể, Marie đã cắn răng chịu đựng, không một tiếng kêu đau. Trong quyển sổ chi tiêu ngày 12 tháng 9 năm 1897, Marie ghi như sau: "Champagne, 3 francs, gửi điện tín, 1 franc 10. Sau đó, trong phần đau bệnh, cô ghi: "Thuốc men và giữ trẻ, 71 franc 50. Và tổng số chi tiêu của tháng 9 lên đến 430 franc 30. Một chi tiêu quá lớn. Marie đã gạch số tiền này bằng hai lần đậm nét. Với sự ra đời của Irène, Marie vẫn không thay đổi cách sống. Cô cương quyết tổ chức thời giờ của mình để chu toàn trách nhiệm người mẹ và đồng thời thực hiện ước mơ khoa học của mình với tất cả ý chí và đam mê. Lúc đầu Marie nuôi con bằng sữa mẹ, nhưng về sau, theo quyết định của bác sĩ, cô phải từ bỏ việc này và bắt buộc phải thuê một người vú để nuôi Irene. Mỗi ngày Marie giành thay quần áo và tắm em bé. Trong thời gian này, cô còn phải lo viết bài nghiên cứu về từ tính của các chất thép để kịp đăng trên tạp chí của Bộ Kỹ nghệ. Cô lộ vẻ mỏi mệt và tình trạng sức khỏe của cô bắt đầu gây lo ngại cho người thân. Đến nỗi, bác sĩ Kazimierz Duski, anh rể của Marie, và bác sĩ Vautier đã khuyên cô phải đi tịnh dưỡng một thời gian trong một viện dưỡng lao và họ nghi ngờ Marie bị một vết nám ở phổi trái. Nhưng Marie cương quyết bác bỏ ý kiến này. Hai tuần sau khi Marie sinh Irene, mẹ của Pierre qua đời.